Tuần 35, thứ bảy, nuôi dưỡng buổi sáng. Văn thứ nhất, chương 1, câu 9. Nếu chúng ta xưng nhận các tội phạm của mình, thì Ngài thành tín và công chính, ắt tha thứ các tội phạm cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi bất chính. Chương 2, câu 1. Hỡi anh em là các con trẻ của tôi. Tôi viết cho anh em những điều này để anh em có thể không phạm tội. Nếu ai phạm tội, thì chúng ta có đấng biện hộ với Cha, tức Jesus Christ, đấng công chính. Trong văn thứ nhất, chương 1, câu 1 đến 7, chúng ta thấy có một chu trình trong đời sống thuộc linh của chúng ta được hình thành từ bốn điều trọng yếu: sự sống đời đời, sự tương giao của sự sống đời đời, ánh sáng thần thượng và huyết Giêsu, con Đức Chúa Trời. Chúng ta càng có sự sống đời đời, thì sự sống ấy càng đem đến cho chúng ta sự tương giao của sự sống ấy. Càng vui hưởng sự tương giao của sự sống thần thượng, chúng ta càng nhận được ánh sáng thần thượng. Càng nhận được ánh sáng thần thượng, chúng ta càng dự phần vào sự tẩy sạch của huyết Giêsu. Một chu trình như vậy đem chúng ta tiến lên trong sự sống thần thượng cho đến khi đạt đến sự trưởng thành của sự sống. Phần đọc hôm nay, mỗi khi chúng ta ở dưới ánh sáng thần thượng trong sự tương giao và cảm nhận rằng chúng ta sai trật trong những vấn đề nào đó, hay đối với những người nào đó, thì ngay lập tức chúng ta phải xưng nhận các tội phạm của chúng ta với Cha công chính. Cha sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Một khi chúng ta xưng nhận các tội phạm của mình, thì Cha sẽ là Đức Chúa Trời thành tín và công chính đối với chúng ta. Ngài đang chờ đợi để tha thứ các tội phạm của chúng ta và rửa sạch những vết nhơ vi phạm của chúng ta. Giăng nói với các con trẻ của ông, tức tất cả những người nhận thư này, rằng ý định của ông khi viết thư là để họ không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có một đấng biện hộ, tức người giúp đỡ hay cố vấn với Cha là Jesus Christ, đấng công chính. Chúng ta đã nhận được sự sống thần thượng, và chúng ta đang vui hưởng sự sống ấy trong sự tương giao của sự sống. Trong sự tương giao này, chúng ta nhận được ánh sáng thần thượng, và trong ánh sáng này, chúng ta thực hành lẽ thật. Nhưng chúng ta vẫn cần được cảnh báo về tội cư ngụ trong xác thịt chúng ta. Chúng ta cần cẩn thận và cảnh giác về tội nội cư. Mỗi khi phạm tội, chúng ta cần xưng tội với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta xưng nhận các tội phạm của mình, thì Đức Chúa Trời thành tín trong lời của Ngài, ắt tha thứ các tội phạm của chúng ta. Và Ngài công chính trong sự cứu chuộc của Ngài, ắt tẩy sạch chúng ta khỏi mọi sự bất chính. Thế nhưng, như chương 2 câu 1 đến 2 cho thấy, chúng ta vẫn cần một thân vị, một đấng biện hộ với Cha đảm trách trường hợp của chúng ta. Vì tự chúng ta không thể đảm trách trường hợp ấy, nên chúng ta cần một luật sư thuộc trời. Không những Đức Chúa Trời đã ban cấp huyết của Jesus Christ là huyết đổ ra vì chúng ta, để chúng ta có thể được tha thứ và được tẩy sạch, mà Ngài còn chuẩn bị Christ là đấng biện hộ của chúng ta. Trước hết, Chúa Giêsu đã đổ huyết Ngài ra làm giá cứu chuộc chúng ta. Rồi sau khi đổ huyết ra, Ngài trở nên đấng biện hộ của chúng ta, tức luật sư thuộc trời của chúng ta, đảm trách trường hợp của chúng ta. Sự kiện Christ là đấng biện hộ của chúng ta với Cha, chứ không chỉ là với Đức Chúa Trời, hàm ý rằng trường hợp của chúng ta mà Chúa đang đảm trách là sự việc trong gia đình, tức trường hợp giữa chúng ta là con cái của Cha với Cha. Đấng biện hộ của chúng ta thật ra là anh cả của chúng ta, tức con của Cha. Gia đình thần thượng đầy tình yêu, nhưng cũng đầy sự công chính. Do đó, gia đình ấy có những điều lệ và cũng có sự kỷ luật của Cha. Cha chúng ta có kỷ cương, và nhà Ngài thì kỷ cương hơn nhiều so với tòa án con người. Tuy nhiên, là con cái trong nhà Cha, chúng ta thường ngỗ nghịch. Chúng ta phạm những lỗi lầm, vi phạm luật lệ gia đình và xúc phạm Cha. Do đó chúng ta cần Chúa là anh cả của chúng ta, làm đấng biện hộ của chúng ta với Cha, là đấng đã đổ huyết ra vì chúng ta. Chúa Giêsu là đấng công chính. Ngài không những đúng đắn với Cha mà cũng đúng đắn đối với chúng ta. Chúa là Paraclete của chúng ta. Paraclete là hình thức anh hóa của Parakletos, một từ Hy Lạp dịch là đấng biện hộ. Ngài đến bên cạnh để giúp đỡ chúng ta, phục vụ chúng ta, chăm sóc chúng ta và cung ứng bất cứ điều gì chúng ta cần. chúng ta cần huyết tẩy sạch. Vì vậy, Ngài ban cho chúng ta huyết của chính Ngài để cứu chuộc và tẩy sạch. Chúng ta cũng cần người đảm trách trường hợp của chúng ta. Vậy nên, bây giờ Ngài là đấng biện hộ của chúng ta, Paracletos của chúng ta.